tạp chí Kinh tế.
Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đẩy lại. Bắc Kinh vừa hoãn công bố thống kê về tăng trưởng và hàng loạt các chỉ số kinh tế của quý 3 năm nay như dự kiến. Sự kiện hãn hữu này đang làm dấy lên câu hỏi phải chăng do là thành quả không được như mong đợi vào lúc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp đại hội. Có thêm nhiều trở ngại về giấc mộng đưa Trung Hoa trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu khi mà ba chìa khóa từng đem lại phép lạ và tăng trưởng thần kỳ cho quốc gia đông dân nhất địa cầu này đã bị xói mòn. Dân số đang trên đà lão hóa, Trung Quốc không còn có thể trông cậy vào một nguồn nhân lực dồi dào để tiếp tục là công xưởng xuất khẩu ra thế giới. Đòn bẩy thứ nhì là đầu tư nội địa cũng bắt đầu hết hiêng khi mà nhu cầu trang bị cơ sở hạ tầng đã bão hòa. Yếu tố thứ ba đe dọa tham vọng kinh tế của Bắc Kinh là công luận bắt đầu lo lắng cho tương lai tại một quốc gia mà các chính sách xã hội gần như trống vắng. Theo giới quan sát, đấy là những thách thức nghiêm trọng nhất chờ đợi ông Tập Cận Bình trước một nhiệm kỳ mới. Trong khi đó, thì chính sách Zero Covid và những tác động kèm theo về kinh tế, về xã hội hay là khủng hoảng địa ốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, chiến tranh Ukraine v.v. chỉ là những nguyên nhân gây thêm khó khăn cho ông Tập trong mục tiêu thống lĩnh kinh tế toàn cầu từ nay cho đến năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dưới tác động của nhiều tuần lễ lá phổi kinh tế, tài chính, công nghiệp và thương mại là thành phố Thượng Hải bị phong tỏa nghiêm ngặt, các chỉ số kinh tế của Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đã rơi xuống mức tồi tệ nhất từ 40 năm qua, GDP trong toàn quý chỉ tăng có 0,4%. Rồi từ Ngân hàng Thế giới cho đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay là Ngân hàng Phát triển Á Châu, đồng loạt dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay không vượt quá ngưỡng 3,5%. Lần đầu tiên từ 3 thập niên qua, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc thấp hơn so với nhiều nước Đông Nam Á, thua Việt Nam, thua Philippines, thua cả Indonesia hay Malaysia. Các thống kê quốc tế được đưa ra vào lúc mà Trung Quốc chuẩn bị họp đại hội đảng và ủy nhiệm cho ông Tập Cận Bình thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Về những yếu tố đối ngoại, Jean-François Huchy, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông Inanco của Pháp nhìn nhận chiến tranh Ukraine hiện nay gây bất lợi cho một số hoạt động kinh tế của Trung Quốc.
Chine a beaucoup à perdre aussi hein, sur les questions de tensions géopolitiques, des conséquences.
Căng thẳng địa chính trị gây thiệt hại cho Trung Quốc về nhiều mặt. Chiến tranh Ukraine đẩy giá nguyên liệu tăng cao, làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây tắc nghẽn trong dây chuyền sản xuất. Điều đó chẳng có lợi gì cho Trung Quốc. Đấy là chưa kể những diễn biến quân sự gần đây. Dường như Vladimir Putin hiện tại không đủ khả năng giữ một số cam kết mà ông đã đưa ra với ông Tập Cận Bình khi nguyên thủ hai nước gặp nhau ở Bắc Kinh hồi tháng 2 năm 2022. Nếu như tình huống quá bất lợi cho Nga, Bắc Kinh có lẽ sẽ rà soát lại mối đối tác chiến lược kinh tế giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.
Dù vậy, trước mắt, Trung Quốc đang có lợi trong việc giao thương với Nga. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn nước ngoài bắt đầu thờ ơ với thị trường đông dân nhất địa cầu. Dân số của Trung Quốc già đi, tiêu thụ nội địa không cất cánh. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont, Auvergne ở miền Trung nước Pháp, trên đài France Culture vào tháng trước cho rằng hãy còn quá sớm để khẳng định Trung Quốc đang mất đi các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Theo các thăm dò, nhiều hãng ngoại quốc lo ngại về môi trường hoạt động tại Trung Quốc. Dù vậy, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong năm vừa qua đã tăng so với năm 2020 và còn tiếp tục tăng lên trong 9 tháng đầu năm nay. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc vẫn thu hút chú ý của giới đầu tư, nhất là Bắc Kinh gần đây đã nới lỏng luật đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, điều tối kỵ với các doanh nghiệp là một môi trường hoạt động bấp bênh. Họ sợ Bắc Kinh thay đổi chính sách đối với doanh nghiệp nước ngoài, sợ chính sách Zero Covid triệt để theo kiểu của Trung Quốc, v.v. Nhưng điều làm giới đầu tư nản lòng nhất là chính quyền quyết tâm kiểm soát tất cả các hoạt động kinh tế. Sau cùng, do thị trường Trung Quốc không còn năng động như trước, do dân số bị già đi, do mức tiêu thụ nội địa vẫn không cất cánh, khiến một số doanh nghiệp tự hỏi có nên đầu tư tiếp nữa, có nên tiếp tục hiện diện tại Trung Quốc hay không.
Mùa hè vừa qua, vào lúc mà Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn trải qua một trận nắng nóng kinh hoàng, thì ông chủ Hoa Vi, Nhậm Chính Phi, trong bức thư gửi đến nhân viên của tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc báo trước một mùa đông bút giá. Lãnh đạo Hoa Vi giải thích kinh tế thế giới còn lao đao ít nhất là từ 3 cho đến 5 năm sắp tới. Do vậy, nhân viên của hãng này chớ nuôi ảo vọng, Hoa Vi và cả thị trường tài chính Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Jean-François Huchet, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Đông phương Inanco của Pháp cho rằng thời kỳ mà phép lạ kinh tế cho phép Bắc Kinh phô trương thành tích tăng trưởng hơn 10% hay là 6-7% đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Vấn đề đặt ra là trong thập niên vừa qua, ông Tập Cận Bình đã không mấy thành công trong việc xoay trục kinh tế lấy tiêu thụ nội địa làm kim chỉ nam.
On le sait maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, les évolutions structurelles au sein de l'économie chinoise.
Chúng ta biết là khoảng từ 15 năm nay, Trung Quốc khó giữ tỷ lệ tăng trưởng cao do dân số trong tuổi lao động giảm sụt, do năng suất lao động không còn tăng nhanh như trong 30 năm đầu tiên từ khi mở cửa kinh tế. Bất luận ai lãnh đạo đất nước đi chăng nữa, thì kinh tế Trung Quốc sẽ không bao giờ lại có được những thành tích tăng trưởng hơn 10% một năm. Điều mọi người chỉ trích ông Tập Cận Bình là đã không có khả năng thích ứng với tình huống.
Báo Lạc Khoa tuần trước nói đến một tỷ lệ tăng trưởng chậm khiến giấc mơ kinh tế của ông Tập Cận Bình không được như ý. Cho dù là thập niên vừa qua, hệ thống đường sắt cao tốc trên toàn quốc đã được nhân lên gấp 4 lần, số người trong cảnh nghèo khó đã giảm mạnh. Và dưới 2 nhiệm kỳ Tập Cận Bình, tầng lớp trung lưu tại quốc gia châu Á này đang từ 15 triệu người đã được mở rộng đến 300 và thậm chí là đến 700 triệu. Về công nghệ, Trung Quốc cũng đã ghi được một số những thành công nhất định để trở thành ngọn hải đăng trong một số lĩnh vực mũi nhọn như trí thông minh nhân tạo. Lại cũng Bắc Kinh đã đi rất xa trên con đường chinh phục không gian. Nhưng bên cạnh đó thì Covid, hạn hán, thiên tai, đời sống đắt đỏ, khủng hoảng địa ốc là những nhát búa đầu tiên tấn vào mô hình kinh tế nước này. Jean-François Huchet, Viện Inanco vừa nói đến khả năng thích ứng kém cỏi của chính quyền Bắc Kinh gần đây. Giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne giải thích thêm, sau 4 thập niên xuất khẩu không còn đem lại phép lạ cho tăng trưởng của Trung Quốc, thế nhưng các chính sách kinh tế của nước này thì vẫn khai thác những công thức đã cũ và bỏ rơi cả một mảng quan trọng, đó là sức mua của gần 1,5 tỷ dân trên địa cầu. Cũng trên đài France Culture, ông Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI nêu bật một khía cạnh khác.
Chính quyền vẫn cương quyết duy trì một tỷ lệ tăng trưởng ở mức rất cao, cho dù là chỉ tiêu đó không còn phù hợp với thực tế của ngày hôm nay. Trong quá khứ, Trung Quốc đã khai thác các nguồn nhân lực, tài nguyên và phương tiện tài chính để phục vụ kinh tế. Thí dụ như đưa đội ngũ dân cư ở nông thôn vào cỗ máy công nghiệp, hay ồ ạt đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng, qua đó tháo gỡ một nút thắt cản trở tăng trưởng. Nhưng thời kỳ đó đã qua, kinh tế Trung Quốc giờ đây đã khá phát triển, năng suất lao động không còn tăng mạnh như xưa. Trung Quốc không thể mãi mãi chỉ là công xưởng của thế giới và chỉ trông cậy vào sức lao động để tiếp tục nuôi dưỡng phép lạ kinh tế đó. Bắc Kinh bắt buộc phải dựa vào những phát minh và công nghệ cao. Trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã rất thành công. Tôi muốn nói tới trí thông minh nhân tạo, ngành hàng không không gian. Nhưng không thể nào một số những phát minh đó tiếp tục bảo đảm cho Trung Quốc những tỷ lệ tăng trưởng 8-10% như từ trước đến nay. Bắc Kinh bắt buộc phải chấp nhận thực tế là đà tăng trưởng sẽ bị chậm lại, bị giảm sụt đi nhiều so với trước và tình trạng này sẽ kéo dài. Trông cậy vào những phát minh để làm động cơ tăng trưởng đã là khó. Riêng với Trung Quốc, do đảng muốn kiểm soát tất cả, thì đó là điều chẳng thuận lợi cho các sáng kiến mới, cho những suy nghĩ độc lập để cho ra đời những phát minh phục vụ kinh tế.
Vào lúc mà nhiều câu hỏi đang dấy lên chung quanh mức độ hiệu quả của đầu tư Trung Quốc của các doanh nghiệp nhà nước về vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong tiến trình hiện đại hóa mô hình kinh tế, thì dường như đấy không phải là những điều được ông Tập Cận Bình quan tâm, ít ra là trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng lần này. Về mặt xã hội, vào lúc mà gần 20% thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 bị thất nghiệp, hàng chục triệu hộ gia đình bất mãn vì không biết có lấy lại được vốn đầu tư vào nhà đất hay không, thì một số các nhà quan sát châm biếm đặt câu hỏi, trước một số dấu hiệu bất mãn trong công luận bắt đầu nhen nhúm ấy, liệu rằng chính quyền trung ương sẽ xoa dịu dân tình bằng cách đầu tư vào các chính sách xã hội hay sẽ chỉ tăng ngân sách cho các cơ quan kiểm duyệt trên các mạng xã hội của Trung Quốc?